là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ các dự án sản xuất nông nghiệp triển khai năm 2021.
Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, người nuôi lợn không dám tái đàn.
Công an tỉnh xử phạt 5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tin sai sự thật.
Tiếp đó là phóng sự thành phố Yên Bái siết chặt quản lý trật tự xây dựng. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. 9 tháng năm 2021, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ toàn diện, đạt được kết quả tích cực. Các ban, cơ quan xây dựng đảng tỉnh đã bám sát chương trình hành động số 10, chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng tham mưu, ban hành đồng bộ và cơ bản hoàn thành các đề án, chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực công tác xây dựng đảng, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt các ban, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy đã bám sát chức năng nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được tăng cường. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban và cơ quan xây dựng Đảng của tỉnh đã báo cáo kết quả, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đồng thời kiến nghị đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các ban, các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy đã đạt được trong 9 tháng năm 2021. Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, nghị quyết số 37 của tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030 để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị có liên quan, không để sót việc hoặc chậm tiến độ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch năm 2021 đề ra. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên như là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng. Cùng với nhiệm vụ chung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng nhấn mạnh yêu cầu các ban và cơ quan trong khối tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và nhất trí về chủ trương đối với kiến nghị đề xuất của các cơ quan đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chính sách hỗ trợ về lĩnh vực nông nghiệp năm 2021, tỉnh Yên Bái đã dành ngân sách 3 tỷ đồng để các địa phương hỗ trợ triển khai 3 dự án mô hình mới. Trong đó đã hoàn thành 2 dự án là cây khoai sọ tại huyện Trạm Tấu với diện tích 10 hectare và huyện Mù Căng Chải 5 hectare. Hiện nay đang triển khai dự án phát triển sản xuất đao riềng gắn với thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm miến đao Quy Mông theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hiện nay huyện Trấn Yên đang chỉ đạo các đơn vị chủ trì dự án tổ chức triển khai thực hiện. Kinh phí giải ngân hỗ trợ các mô hình đến nay là trên 1,1 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch so với tổng kinh phí chi cho các công tác hỗ trợ mô hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, kiên cường bám trụ tại các chốt kiểm dịch để giữ vững vùng xanh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Văn Yên.
là địa bàn giáp ranh với 4 xã thuộc tỉnh Lào Cai với nhiều đường mòn lối mở. Chính vì vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an xã Lang Thíp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thành lập 4 chốt kiểm dịch tự quản do lực lượng công an xã làm nòng cốt và huy động tinh thần tự nguyện tham gia của người dân trong các thôn, đảm bảo kiểm soát 24/24 giờ, không để bất cứ người dân nào chưa khai báo y tế lọt vào địa bàn. Thượng úy Phùng Văn Ton, Công an xã Lang Thíp, huyện Văn Yên cho biết.
Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng mà giữa lực lượng công an xã và anh em ở trong thôn, đại diện chính quyền cơ sở thì đã thực hiện tốt việc trực chốt 24/24 để đảm bảo góp phần việc phòng chống dịch.
Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện có 37 chốt kiểm dịch tự quản tại các địa bàn giáp ranh và dọc tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đây được xem là những khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19 nếu không được giám sát chặt chẽ. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi chỉ đạo cho các địa phương là thành lập các cái chốt tự quản ở tất cả các cái vị trí đường mòn lối mở, kịp thời quản lý các cái đối tượng ở nơi khác đến địa bàn hoặc người địa phương đi làm ăn ở nơi khác trở về địa phương. Và một lần nữa thì chúng tôi kiểm soát đến từng hộ gia đình, nắm bắt kịp thời cái thông tin là công dân đi làm ăn nơi khác trở về địa phương để chủ động đón và hướng dẫn cái việc thực hiện cách ly y tế ngay từ khi mà công dân trở về địa bàn huyện.
Tại các chốt kiểm dịch y tế tự quản trên địa bàn huyện Văn Yên, đến nay đã có hàng nghìn lượt người dân khai báo y tế, qua đó đã kịp thời phát hiện và đưa đi cách ly tập trung hàng chục trường hợp trở về từ vùng dịch, đồng thời hướng dẫn cho hàng trăm trường hợp thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định. Ông Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lang Thíp, huyện Văn Yên nói:
Hiện nay chúng tôi có thành lập bốn cái chốt tự quản ở cấp độ thôn thì là giáp ranh với lại các cái xã lân cận, thì chúng tôi cũng đã phân công anh em ở các tổ tự quản. Thì trong thời gian vừa qua, mặc dù khó khăn vì các chốt này thì là không cần dân cư, hay thứ hai nữa là cái đường xá đi lại là khá là khó khăn, thì chúng tôi bằng cái nguồn kinh phí ủng hộ của bà con nhân dân, cái gọi là cái tự xã hội hóa ở thôn bản ấy, thì chúng tôi hỗ trợ cho anh em cơ bản nó chỉ đủ cái điều kiện để anh em sinh hoạt qua ngày thôi, mì tôm hoặc là cái đồ ăn thức uống qua ngày, chứ còn chế độ chính sách thì cũng chưa có, cũng là một khó khăn trong thời gian tới. Nếu như mà dịch bệnh không được kiểm soát mà nó có cái vấn đề phức tạp thì cũng là một khó khăn cho địa phương.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cùng với những nỗ lực của các chốt kiểm dịch tự quản, cho đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa có ca F0 khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là thành quả quan trọng góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giá thịt lợn hơi, gia cầm, thương phẩm xuất chuồng tiếp tục giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi lại tăng cao khiến người nông dân rơi vào cảnh khó khăn. Trước thực trạng này, ngành chức năng đã khuyến cáo các hộ chăn nuôi nên tái đàn theo mô hình an toàn sinh học, chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí sản xuất chăn nuôi theo chuỗi. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Phát triển kinh tế từ chăn nuôi lợn gà là chủ yếu, nhưng mấy tháng nay gia đình chị Nguyễn Thị Thắm ở thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Chân Yên vẫn để trống chuồng. Nguyên nhân là thời gian gần đây giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến chi phí sản xuất đội lên nhiều lần, trong khi đó giá lợn hơi lại giảm mạnh. Nếu tiếp tục nuôi lợn thì gia đình chị sẽ không có lãi, thậm chí là lỗ. Do đó, gia đình chị Thắm đã chuyển hướng chăn nuôi. Chị Nguyễn Thị Thắm cho biết.
Bốn ô chuồng lợn đấy là có lúc cũng nuôi 70-80 con lợn. Đấy, nhưng mà thời gian này là không vào lợn, là giá lợn thì quá thấp mà cám cho nó ăn thì nó lại cao. Nuôi vào cái dịp này thì lỗ chứ không có lãi đâu.
Còn gia đình bà Nguyễn Thị Lý ở tổ 11 thị trấn Yên Bình đầu tư chăn nuôi lợn với quy mô lớn, nhưng hiện nay cũng không dám tăng đàn bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Với quy mô 150 con lợn nái và 500 con lợn thịt, chỉ tính riêng tiền thức ăn gia súc mỗi tháng cũng lên tới hàng chục triệu đồng, bà Lý nói.
Cũng rất là đắn đo suy nghĩ vì về cái giá cả hiện tại trên thị trường. Cám thì cứ tháng thì tăng lên đôi lần. Thế nhưng mà lợn thì lại do cái dịch bệnh này nên là giá cả nó rất là thất thường. Mà hiện tại như bây giờ đấy là chúng tôi là mua 300.000 một bao cám. Chỉ có 2-5 cân thôi. Nếu mà cám sữa là 420.000 một bao cám sữa cũng chỉ có 2-5 cân thôi.
Từ cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 8 lần liên tiếp, trong đó có loại tăng tới 9 lần. Ngay đầu tháng 8 năm 2021, giá thức ăn chăn nuôi đều tăng từ 200 đến 400 đồng trên 1 kg tùy loại. Riêng các loại thức ăn đậm đặc tăng 4.000 đến 5.000 đồng 1 kg. giá thức ăn gia súc gia cầm mỗi đợt giá tăng từ 7.000 đến 8.000 đồng trên một bao 25 kg. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã gây khó khăn trong khâu nhập nguyên liệu, trong khi chi phí vận chuyển cũng tăng từ 200 đến 300%. Giá thức ăn chăn nuôi chưa có dấu hiệu chững lại đang gây ảnh hưởng tới công tác tái đàn gia súc gia cầm của các địa phương. Bà Phạm Thu Hằng, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Giữa năm và đến thời điểm hiện tại thì giá lợn hơi thấp và cũng ảnh hưởng dịch bệnh của các khu lân cận thì cũng có ảnh hưởng đến người chăn nuôi của trên địa bàn xã. Nhưng tuy nhiên thì đối với xã thì cố gắng là đảm bảo là giữ nguồn giống tại địa phương.
Thời điểm này, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Giá thịt lợn hơi, gia cầm, thương phẩm, xuất chuồng tiếp tục giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi lại tăng cao. Người chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn, do đó ngành chức năng khuyến cáo và hướng dẫn các hộ chăn nuôi tái đàn theo mô hình an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí sản xuất chăn nuôi theo chuỗi. Bên cạnh đó, khuyến khích các hộ chăn nuôi chuyển đổi sang nuôi các loại gia súc gia cầm khác như trâu, bò, dê để đảm bảo nguồn thu nhập.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Yên Bái phát hiện một tài khoản Facebook Nhông Kỳ đăng tải nội dung "Có ai được tiêm thuốc Mỹ giống mình không?" kèm theo hình ảnh giấy xác nhận tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cấp. Nội dung trên đã thu hút nhiều lượt like và một số bình luận. Trong đó có tài khoản Hùng Nguyễn bình luận "Ngon được tiêm thuốc xịn còn gì anh?" Tài khoản Nhông Kỳ đã trả lời "Mất tiền đó em ơi." Tài khoản Hùng Nguyễn tiếp tục bình luận "Em tiêm vaccine anh không ăn thua, mua vaccine Mỹ nhiều sàng không anh?" Tài khoản Nhông Kỳ trả lời, một củ có người giới thiệu cho để được tiêm em à. Quá trình đấu tranh, công an xác định tài khoản Facebook Nhông Kỳ là của Nguyễn Tuấn Anh, thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đăng tải nội dung trên lên trang Facebook cá nhân chỉ để đùa giỡn, đồng thời tự nguyện viết tường trình, thành khẩn khai báo về hành vi của mình. Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Nguyễn Tuấn Anh về hành vi đăng tải thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia các trang mạng xã hội phải hết sức cảnh giác với các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không rõ nguồn gốc. Khi chưa thực sự nắm bắt thông tin từ các cơ quan chính thống thì không nên đăng tải dẫn đến hoặc bình luận thiếu cơ sở. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mỗi người dân phải tự nêu cao cảnh giác, thể hiện trách nhiệm của mình để chung tay cùng với các lực lượng chức năng phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10, tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, thảo luận về cách thức củng cố liên minh song phương giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước sức ép ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định việc áp dụng Điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, trong đó quy định nghĩa vụ quốc phòng của Washington đối với Tokyo, bao gồm cả quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông, đồng thời nhất trí tái hợp tác chặt chẽ để hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden cũng đã chúc mừng ông Kishida trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ đối tác lịch sử giữa hai nước sẽ giúp Washington và Tokyo ứng phó với những thách thức trên thế giới hiện nay.
Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ngày 4 tháng 10, đại diện thương mại Mỹ Caroline Tai đã công bố chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Trung Quốc. Trong bài phát biểu, đại diện thương mại Mỹ Caroline Tai nhấn mạnh quan hệ kinh tế thương mại Mỹ-Trung là một mối quan hệ song phương phức tạp và cạnh tranh. Theo bà, việc Trung Quốc không tuân thủ các quy phạm giao thương toàn cầu đã ảnh hưởng tới sự thịnh vượng của người dân Mỹ và người dân trên toàn thế giới. Đại diện thương mại Mỹ cũng khái quát tầm nhìn chiến lược của chính quyền Tổng thống Biden trong điều chỉnh chính sách thương mại đối với Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích của người lao động, doanh nghiệp, nông dân và các nhà sản xuất Mỹ cũng như củng cố tầng lớp trung lưu ở Hoa Kỳ. Bà Caroline Tai tuyên bố khởi động quy trình loại trừ thuế quan có mục tiêu để miễn thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 370 tỷ đô la mỗi năm được thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Biden đã yêu cầu đại diện thương mại Mỹ tiến hành đánh giá toàn diện chiến lược thương mại của Washington đối với Bắc Kinh và các mức thuế do cựu Tổng thống Trump khởi xướng.
Cơ quan Y tế Hàn Quốc đã bắt đầu giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc bằng cách chấp nhận đặt lịch tiêm cho thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi. mọi thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi tại Hàn Quốc đều có thể đặt lịch trực tuyến tiêm vaccine phòng COVID-19 từ 20 giờ đến ngày 5 tháng 10 với sự đồng ý của cha mẹ. Từ ngày 18 tháng 10, những thiếu niên đã đăng ký sẽ bắt đầu được tiêm vaccine Pfizer với hai liều cách nhau 3 tuần. Ngoài ra, từ 20 giờ tối ngày 5 tháng 10, những người trên 60 tuổi và nhân viên y tế tại Hàn Quốc có thể đặt lịch tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 3. Đến thời điểm hiện tại, hơn 77% dân số Hàn Quốc đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19.
Tổng tài sản cá nhân của tỷ phú Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành Facebook, đã giảm 6 tỷ đô la Mỹ chỉ vài giờ sau khi mạng xã hội Facebook không thể truy cập được trên phạm vi toàn cầu. Sau khi xảy ra sự cố không thể truy cập, cổ phiếu của Facebook đã lập tức lao dốc và mất giá tới 4,9% trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 10. Giá trị vốn hóa thị trường của Facebook giảm, khiến tổng tài sản của giám đốc điều hành Mark Zuckerberg giảm còn 121,6 tỷ đô la, để nhà sáng lập Facebook rớt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất thế giới. Trước đó, Facebook đã gặp phải sự cố sập nguồn trên diện rộng, ảnh hưởng tới 2,7 tỷ người dùng trên toàn cầu. Đây được coi là vụ sập nguồn lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Facebook.
Ngày 4 tháng 10, Bộ Y tế Indonesia cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 922 ca mắc mới COVID-19, mức thấp nhất theo ngày kể từ khi làn sóng dịch bệnh thứ hai bùng phát ở quốc gia Đông Nam Á này. Cũng trong ngày 4 tháng 10, Bộ trưởng Y tế Indonesia Sadikin cho biết các trường học có tỷ lệ xét nghiệm dương tính với COVID-19 lên 5% trong thời gian học trực tiếp sẽ phải đóng cửa trong 2 tuần. Ngoài ra, tất cả giáo viên đều phải có xét nghiệm vaccine trong vòng 72 giờ và tiêm vaccine phòng COVID-19 2 mũi. Chính quyền và các chuyên gia giáo dục Indonesia cho rằng việc mở cửa trở lại các lớp học trực tiếp sẽ giúp cải thiện tình trạng bỏ học, giúp học sinh duy trì tương tác xã hội và bớt cảm giác bị cô lập sau thời gian dài phong tỏa.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình cảm của nhân dân, đồng thời cương quyết xử lý những trường hợp cố tình chống đối trong vi phạm trật tự xây dựng, mà công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái thời gian qua được thực hiện nề nếp, đúng các quy định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình dự án trọng điểm được triển khai thực hiện đúng tiến độ, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời gian qua trên địa bàn thành phố Yên Bái triển khai nhiều công trình trọng điểm về giao thông, công trình hạ tầng đô thị phục vụ cho mục tiêu phát triển. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa ở thành phố cũng diễn ra khá nhanh, đặt ra yêu cầu về công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng. Thực tế đã có nhiều hộ dân xây dựng các công trình vi phạm quy định của pháp luật nhằm mục đích trục lợi trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi các dự án được triển khai. Trước vấn đề đặt ra, thành phố Yên Bái đã xác định đây là vấn đề cần nhanh chóng tập trung giải quyết để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Ông Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cho biết:
Lãnh đạo thành phố cũng đã cùng với các địa phương đến tận nhà các cái hộ mà đã xây dựng vi phạm để tuyên truyền, vận động, giải thích, phân tích về chính sách pháp luật của nhà nước đối với việc là xây dựng. Thế và cũng thể hiện rõ quan điểm là kiên quyết xử lý vi phạm và không để công trình vi phạm tồn tại và mọi vi phạm đều phải được xử lý.
Để lập lại trật tự xây dựng, thành phố Yên Bái đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp, cùng với đó thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp vẫn cố tình không chấp hành. Đặc biệt, thành phố đã tập trung xử lý răn đe một số trường hợp cố tình chống đối để làm gương cho các trường hợp khác. Khi tuyến đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái được khởi công, gia đình bà Vũ Thị Thư ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Viên thuộc diện phải thu hồi trên 7.000 m2 đất và phải tháo dỡ công trình xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp. Được chính quyền xã tuyên truyền giải thích thấu đáo cùng với việc nhận thức rõ, việc triển khai dự án sẽ góp phần mang lại diện mạo đô thị khang trang hơn, đời sống người dân cũng được cải thiện. Gia đình bà đã nghiêm túc chấp hành và tự nguyện tháo dỡ công trình, đồng thời vận động anh em họ hàng và bà con làng xóm cùng chấp hành theo. Bà Vũ Thị Thư, thôn Ngòi Đong, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái, nói:
Tôi nhận thức được thì cũng hiểu về pháp luật, thì là tất cả những cái gì mà xây dựng trên đất nông nghiệp là đều sai với pháp luật, thì tôi cũng nắm bắt được. Thế và sau khi đó thì tôi thực hiện, thì là bắt đầu là tôi cũng tuyên truyền tất cả những gia đình anh em là cũng xây dựng như tôi, thì là cũng là tháo dỡ hết.
Xã Giới Viên hiện đang triển khai 16 công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố, trong đó có 47 công trình của 36 hộ dân xây dựng trái phép vào đất quy hoạch của dự án, như xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa. Trước thực trạng đó, xã đã thành lập tổ tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng và thực hiện công tác quản lý đô thị với 8 thành viên. Ông Hoàng Cao Tuy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giới Viên, thành phố Yên Bái cho biết. Còn tại phường Yên Ninh, năm 2021 trên địa bàn triển khai 14 công trình dự án, trong đó còn 5 công trình đang thực hiện giải phóng mặt bằng và tới đây tiếp tục triển khai 3 quỹ đất dân cư. Theo thống kê, hàng chục hộ dân đã xây dựng cơi nới trái phép các công trình với mục tiêu trục lợi, dù đã nắm rõ chủ trương của chính quyền các cấp. Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ 14 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, nói:
Một số người dân ấy, người ta cứ coi thường pháp luật thôi, chứ còn thật ra là chính quyền người ta cũng vào cuộc vận động ghê lắm.
Xác định những khó khăn sẽ gặp phải, nên ngay từ khi có chủ trương đầu tư của tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới người dân những chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của nhà nước. Thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp tại cơ sở, qua đó nắm bắt nguyện vọng của người dân để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đối với trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, phường tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái xây dựng phương án cưỡng chế để làm gương cho các hộ khác. Trong tuyên truyền vận động, phường Yên Ninh đặc biệt chú trọng phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt là các đảng viên ở cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ 14 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi cũng về tận nơi tôi tuyên truyền để cho người dân người ta nắm được những cái vùng đất nào mà đã vào quy hoạch thì không được xây dựng.
Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh thành phố Yên Bái nói:
Ban đầu thì trước khi triển khai thực hiện dự án thì cũng có một số ý kiến của người dân liên quan đến những cái việc chế độ chính sách trong cái công tác thực hiện giải phóng bằng. Thì tuy nhiên thì sau khi được chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội của phường gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, giải thích thì đến nay thì đại bộ phận người dân trên địa bàn phường thì cũng rất là đồng tình, ủng hộ với chủ trương của nhà nước để thực hiện thu hồi đất để xây dựng các dự án trên địa bàn.
Qua kiểm tra rà soát, đến nay thành phố đã chỉ đạo khắc phục hậu quả đối với 51 trên 74 trường hợp xây dựng trái phép, trong đó có 6 trường hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt, 2 trường hợp đã xin tự nguyện tháo dỡ công trình tại tổ 14 và tổ 8 phường Yên Ninh. Tuyên truyền vận động 49 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, cam kết không nhận tiền bồi thường. Ông Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nói:
Cái kinh nghiệm để mà giải quyết các cái vấn đề phát sinh tiếp theo thì thứ nhất là phải có sự quyết tâm, quyết liệt và không ngại va chạm và không né tránh. Thứ hai là phải có cái sự vào cuộc và sự giúp đỡ của các ngành. Cái thứ ba là chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân biết và không vi phạm, và phải kiểm tra, phát hiện sớm, không để có vi phạm với xử lý.
Năm 2021, thành phố Yên Bái quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, đảm bảo tiến độ đã cam kết với nhà đầu tư. Với tinh thần chủ động quyết liệt cùng sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Yên Bái đã và đang siết chặt việc quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn hóa, sinh thái, đô thị xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, với số lượt bình chọn áp đảo bàn thắng của Văn Hiếu vào lưới đội tuyển Panama đã giành được giải thưởng bàn thắng đẹp nhất vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Trong trận đấu quan trọng với đội tuyển Panama tại vòng bảng FIFA Futsal World Cup, khi tỷ số đang là 2-2, Văn Hiếu đã đi bóng từ phần sân nhà, dũng mãnh vượt qua hai cầu thủ đội tuyển Panama trước khi đánh bại nốt thủ môn đối phương để dứt điểm thành bàn từ góc cực hẹp. Sau khi được bình chọn trên trang fanpage chính thức của giải đấu, bàn thắng này đã của tài năng trẻ đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành được giải thưởng bàn thắng đẹp nhất vòng chung kết FIFA Futsal 2021. Để giành giải thưởng này, pha lập công của Văn Hiếu đã vượt qua 3 bàn thắng cũng rất đẹp khác, ở giải đấu năm nay là Ali Hassanzadeh của Iran, Leonardo của Brazil và Jovan Lazarevic của Serbia. Siêu phẩm của Văn Hiếu thắng áp đảo với 5.800 lượt bình chọn, nhiều hơn 5.000 lượt so với bàn thắng về nhì. Tại buổi tập tối ngày 4 tháng 10, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo tiếp tục rèn giũa các mảng miếng chiến thuật để hướng tới kết quả tốt nhất trong trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc. Đây là buổi tập thứ hai liên tiếp đội tuyển Việt Nam tập trung vào nội dung đối kháng nhằm ra soát đánh giá lực lượng cũng như hoàn thiện lối chơi sẽ được áp dụng cho trận đấu tới. Tiền vệ Phan Văn Đức vẫn sẽ phải nghỉ tập sau khi bị căng cơ, trong khi đó hậu vệ Văn Thanh cũng không còn vấn đề gì về chấn thương và khẳng định sẽ sẵn sàng 100% cho trận đấu tới. Với việc một số cầu thủ quan trọng như Văn Hậu, Văn Lâm rồi đến Trọng Hoàng gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu để hồi phục bình thường, Văn Thanh là một trong những cầu thủ nhận được sự kỳ vọng nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh đã gọi chân sút Tammy Abraham trở lại đội tuyển Anh tham dự loạt trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10 này. Đây được xem là phần thưởng dành cho Tammy Abraham sau khi anh thể hiện phong độ rất ấn tượng tại câu lạc bộ mới là AS Roma. Abraham gia nhập Roma từ Chelsea với giá 40 triệu euro và cho tới lúc này của mùa giải 2021-2022, anh ghi được 4 bàn và có 3 kiến tạo sau 10 lần ra sân trên mọi mặt trận. Không chỉ có Abraham, hậu vệ trái Ben Chilwell cũng bất ngờ được lên tuyển vào giờ chót để thay cho người đồng đội ở Chelsea là Reece James bị chấn thương. Ngoài ra, Finn Foden, Tomiri, Aaron Ramsey là những cái tên được gọi trở lại đội tuyển Anh. Không nằm ngoài dự đoán, Watford đã chọn một nhà cầm quân có kinh nghiệm để thay thế huấn luyện viên Sitko vừa bị sa thải. Vào tối qua, theo giờ địa phương, báo chí Anh xác nhận huấn luyện viên Claudio Ranieri đã đồng ý các điều khoản sơ bộ để tới Watford làm việc, thay thế cho huấn luyện viên Sitko vừa bị câu lạc bộ này sa thải. Đây là đội bóng Anh thứ tư trong sự nghiệp của huấn luyện viên kỳ cựu này sau Chelsea, Leicester City và Fulham. Hiện tại Watford đang xếp thứ 15 tại giải Ngoại hạng Anh sau 7 vòng đấu với 7 điểm có được. Đây là một vị trí tạm chấp nhận được với nguồn lực hiện tại của câu lạc bộ. Huấn luyện viên người Italia sẽ sớm bay sang Anh để chốt hợp đồng và gặp các cầu thủ Watford. Trong sự nghiệp, nhà cầm quân 69 tuổi đã có 225 trận dẫn dắt các câu lạc bộ Anh, giành 107 chiến thắng, hòa 58 trận và thua 60 trận.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.